Nhóc điên.
Khi tôi tỉnh lại, cơn mưa đã dứt, nhưng tôi vẫn run. Tôi ngồi dậy, toàn thân đau nhói. Cái áo khoác không còn, đôi giày da không còn, tất cả tiền trong túi không còn. Cái thắt lưng da không còn, chiếc đồng hồ mới mẹ tặng Giáng sinh cũng không còn. Tôi đưa tay sờ lên mặt, những ngón tay giấy đỏ. Tôi nhìn xung quanh thấy mình đang ở trên con phố nhỏ đầy xe đổ, những dãy nhà hai bên đường, một số nhà phên dán cửa sổ, nhiều nhà có cổng và bậc thềm lên hiên nhà ở trong tình trạng cần sửa chữa. Còn đèn đường không sáng, có lẽ bị đá ném dở, khiến cho toàn thể nơi này trông tối tăm. Nơi tôi đang ở đây không được tốt đẹp gì, tôi lại không có tiền, không giày dép, không biết mình đang ở đâu. Một mặt tôi muốn nằm mãi trên vỉa hè, nhưng tôi sợ những kẻ xấu kia có thể quay lại kết liễu tôi luôn. Rồi chưa kịp nghĩ thêm được gì, tôi đã đứng lên, lê lết dọc con phố. Bắp đùi bên phải như cứng lại, tôi không thể gập đầu gối phải được. Trên phố có một ngôi nhà trang trí đón Giáng sinh, trước cổng là cảnh máng cỏ với mẹ Marie và thánh cả Joseph làm bằng nhựa, cả hai đều da đen. Tôi bước đến Chúa Hài Đồng, nghĩ rằng những nhà đang tổ chức ăn mừng lễ có khả năng giúp tôi nhiều hơn là những nhà không trang hoàng đón Giáng sinh. Bởi vì theo Kinh Thánh, Jesus bảo chúng ta nên giúp những người chân trần, những người đã bị cướp bóc. Khi đến được ngôi nhà có trang trí, một điều thú vị xảy ra. Thay vì gõ lên cửa, tôi lê lết bước đến mẹ Marie và thánh Joseph da đen vì tôi muốn nhìn vào máng cỏ xem Chúa Hài Đồng có phải da đen luôn không. Cái chân sơ cứng của tôi nhói lên đau buốt và bất động ngay khi tôi vừa đến cảnh Chúa Giáng sinh. Tôi bò xuống bằng hai tay và một chân, đến giữa mẹ Marie và thánh Joseph. Tôi thấy Chúa Hài Đồng quả là da đen và được cắm điện. Khuôn mặt đen của người ánh lên màu hổ phách, một luồng sáng trắng lóe ra qua khuôn ngực bé thơ của người. Tôi nheo mắt chú ý ngay ánh sáng của Chúa Hài Đồng. Tôi lập tức nhận ra mình bị cướp vì tôi đã nguyền rủa Chúa, nên tôi cầu nguyện và xin lỗi rồi bảo rằng tôi đã hiểu điều Chúa muốn nói với tôi, rằng tôi cần phải rèn giũa tính cách hơn nữa mới được phép đòi hỏi thời gian cách ly kết thúc. Tim tôi đập mạnh đến mức tai còn chẳng nghe tiếng mở cửa. Tôi cũng không nghe thấy tiếng người bước đến. Cậu đang làm gì chỗ cảnh Chúa Giáng sinh của cô Jasmine thế? Người đàn ông nói. Và khi tôi quay lại, Chúa cho tôi biết người đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Lúc người ta mới đưa Danny vào chỗ xấu xa, cậu ấy không nói năng gì cả. Cũng như tôi và những người khác, cậu ta có một vết sẹo, nhưng sẹo cậu ta lớn hơn, ở phía sau đầu, tạo thành một vệt hồng nhạt dưới mái tóc xoăn. Chừng một tháng đầu tiên, cậu ta chỉ ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, còn bác sĩ âm ngữ trị liệu thì cứ đến thăm bệnh rồi ra về trong chán nản. Tôi và các bạn cứ vào thăm rồi nói lời chào, nhưng Danny chỉ nhìn ra cửa khi chúng tôi nói chuyện với cậu ta, nên chúng tôi nghĩ cậu ta là một trong những bệnh nhân chấn thương não, tệ đến mức có lẽ sẽ sống thực vật suốt phần đời còn lại, giống như bạn cùng phòng Jackie của tôi. Nhưng sau khoảng một tháng, Danny bắt đầu vào nhà ăn cùng chúng tôi, tham gia lớp học nhạc và điều trị theo nhóm, thậm chí còn theo các nhóm dã ngoại đến cửa hàng bên cảng và đi xem các trận đấu của đội Orioles ở sân Camden. Rõ ràng cậu ta hiểu ngôn ngữ và thậm chí khá bình thường, cậu ta chỉ không nói chuyện. Tôi không nhớ mất bao lâu, nhưng sau một thời gian, Danny bắt đầu nói trở lại và tình cờ thay tôi là người đầu tiên cậu ta nói chuyện. Một cô gái từ trường đại học hay ho nào đấy ở Baltimore đến thực hiện cái mà chúng tôi gọi là trị liệu không truyền thống. Chúng tôi phải tình nguyện tham gia các buổi điều trị này vì cô gái chưa phải là bác sĩ điều trị thật sự. Lúc đầu chúng tôi còn nghi ngại, nhưng khi cô ấy đến giới thiệu về chương trình, chúng tôi nhanh chóng bị thuyết phục bởi dáng vẻ nữ tính và khuôn mặt ngây thơ đáng yêu kia. Cô ấy rất tốt bụng và khá hấp dẫn nên tất cả chúng tôi làm theo những gì cô nói, hy vọng được cô ở bên cạnh, nhất là vì trong chỗ xấu xa, không có bệnh nhân nữ, còn các mụ y tá thì xấu tệ, xấu hại. Trong tuần đầu tiên, cô sinh viên đại học bảo chúng tôi nhìn vào gương thật lâu và khuyến khích chúng tôi phải thực sự hiểu rõ bản thân. Thế có điên không chứ? Cô ấy nói những thứ như, nhìn thật kỹ cái mũi của các anh, nhìn cho tới khi các anh thật sự hiểu nó. Quan sát cử động của nó khi các anh thở sâu. Trân trọng sự diệu kỳ của hô hấp. Bây giờ, nhìn vào lưỡi các anh, không chỉ đầu lưỡi mà bên dưới. Hãy xem xét nó, suy nghĩ về những điều kỳ diệu của vị giác và lời nói. Rồi một ngày, Cô ấy xếp chúng tôi theo từng đôi ngẫu nhiên, đặt chúng tôi ngồi đối diện nhau và bảo, chúng tôi nhìn vào mắt người kia. Cô ấy để chúng tôi làm vậy một hồi lâu, cảm giác rất kỳ hoặc vì cả căn phòng hoàn toàn yên ắng, và thường đàn ông chẳng ai nhìn lâu vào mắt nhau bao giờ. Rồi cô ấy bắt đầu bảo chúng tôi tưởng tượng rằng bạn của mình là một người mà ta thương nhớ, hay ai đó ta đã làm tổn thương trong quá khứ, hay một người trong gia đình mà ta đã nhiều năm không gặp. Cô ấy bảo chúng tôi qua mắt bạn của mình mà nhìn thấy người ấy, cho đến khi người ấy đứng trước mặt mình. Nhìn vào mắt người khác trong một thời gian dài quả là có tác dụng mạnh, và nếu ai không tin thì cứ thử. Dĩ nhiên tôi bắt đầu nhìn thấy Nicky, thật lạ vì tôi đang nhìn chầm chầm vào mắt Danny, một người đàn ông da đen, cao 1m9, chẳng có gì giống vợ mình cả. Dầu vậy, khi đồng tử của tôi dán chặt vào đồng tử của Danny, cảm tưởng như tôi đang nhìn thẳng vào mắt Nicky. Tôi là người đầu tiên bật khóc, rồi mọi người cũng khóc theo. Cô sinh viên bước đến, bảo tôi dũng cảm. Cô ấy ôm tôi, thật tốt bụng. Danny không nói gì. Đêm hôm đó tôi tỉnh dậy vì tiếng lẩm bẩm của Jackie. Khi tôi mở mắt, phải mất vài giây cho đồng tử quen với bóng tối. Nhưng khi quen rồi tôi thấy Danny đang đứng trước tôi. Danny? Tôi hỏi. Tên tớ không phải Danny. Giọng cậu ta làm tôi sợ vì tôi không ngờ cậu ta nói, đặc biệt là khi cậu ta chưa hề nói chuyện với ai kể từ khi đến đây. Tớ tên là Nhóc Điên. Cậu muốn gì? Tôi hỏi. Sao cậu vào phòng chúng tôi? Tớ chỉ muốn nói với cậu tên đường phố của tớ để chúng ta có thể làm bạn. Nhưng bây giờ chúng ta không ở ngoài phố nên cậu có thể tiếp tục gọi tớ là Danny. Rồi Danny ra khỏi phòng và Jackie thôi lẩm bẩm. Ngày hôm sau, mọi người trong chỗ xấu xa khá là sốc khi Danny bắt đầu nói bình thường. Bác sĩ bảo cậu ta đã qua một bước đột phá nhưng không phải như vậy, chỉ là Danny quyết định nói. Chúng tôi thực sự trở thành bạn và gần như cùng nhau làm mọi việc ở chỗ xấu xa, cả tập thể dục chung. Dần dần tôi cũng hiểu ra câu chuyện của Danny. Khi còn là nhóc điên, cậu ta là tay nhạc rap đang lên ở Bắc Philadelphia, đã ký hợp đồng với một hãng ghi âm nhỏ ở New York tên là Tiger Trade. Cậu ta đang chơi trong một câu lạc bộ ở Baltimore thì chuyện xảy đến. Danny thường thay đổi các chi tiết nên tôi không chắc là chuyện gì thật sự xảy ra với cậu ta. Cậu bị người ta dùng cờ lê đánh vào sau đầu, rồi đem chở ra, dứt ngoài cảng. Gần như lúc nào Danny cũng kể một nhóm nhạc rap Baltimore, nhóm nhạc được xếp lịch diễn trước Nhóc Điên, đã gọi cậu ta đi hút cỏ trong con hẻm phía sau câu lạc bộ. Nhưng khi cậu ta ra ngoài với những tay rapper kia, chúng bắt đầu chửi bới cậu vì xâm phạm địa bàn biểu diễn của chúng. Khi cậu ta nêu doanh số bán đĩa vượt trội của mình, mọi thứ bỗng tối sầm và cậu ta chết đi sống lại. Cái này thì đúng thật vì hồ sơ của cậu ta bảo cậu đã chết được vài phút trước khi được chuyển viện cấp cứu, cứu sống. Thật may cho Danny, có người đã nghe tiếng nước bắn lên khi nhóc điên rơi xuống cảng. Người này đã vớt cậu lên và hô quán cầu cứu ngay sau khi các rapper kia bỏ đi. Danny bảo muối trong nước giúp nuôi sống bộ não của ta, nhưng tôi không hiểu sao có thể như vậy được, đặc biệt khi cậu ta bị ném xuống vùng cảng bẩn thỉu chứ không phải ngoài biển. Sau cuộc phẫu thuật gỡ ra những mẩu ti li của xương sọ dính trên não và một thời gian dài nằm viện, Danny được mang đến chỗ xấu xa. Điều tồi tệ nhất là cậu ấy mất khả năng chơi rap, miệng cậu không thể đọc rap được nữa, ít nhất là không nhanh như trước đây, nên cậu phát thể yên lặng. Lời thề này chỉ phá vỡ sau khi nhìn vào mắt tôi hồi lâu. Có lần tôi hỏi Danny đã nhìn thấy ai khi nhìn vào mắt tôi, và cậu ta bảo nhìn thấy cô Jasmine. Khi tôi hỏi cậu ta sao lại thấy cô Jasmine, cậu kể cô ấy là người đã nuôi cậu đến lúc trưởng thành. Danny hả? Tôi nói khi đang quỳ gối trước máng cỏ. Cậu là ai? Past People Days. Past trắng ở Baltimore hả? Đúng rồi. Sao thế được? Tớ không biết. Cậu đầy máu kìa, chuyện gì thế? Chúa trừng phạt tớ, rồi người dẫn tớ đến đây. Cậu làm gì mà Chúa tức giận thế? Tớ nguyền rủa người, nhưng tớ đã xin lỗi. Nếu cậu thực sự là Past People, thì tên tớ là gì? Nhóc điên, còn gọi là Danny. Cậu ăn bữa tối Giáng sinh chưa? Chưa. Cậu thích dăm bông không? Có. Cậu muốn ăn với tớ và cô Jasmine không? Được. Danny dìu tôi đứng lên khi tôi tập tễnh bước vào nhà cô Jasmine. Tôi ngửi thấy căn nhà có mùi lá thông, mùi trăm bông nướng và mùi nước sốt dứa. Một cây thông Noel nhỏ được trang trí dây hoa và đèn nháy rực rỡ sắc màu. Hai cái bít tất màu xanh đỏ treo trên lò sưởi giả và trên TV Eagles đang đấu với Cowboys. Ngồi xuống đi, Danny nói. Cứ tự nhiên nhé. Tớ không muốn dính máu lên ghế nhà cậu. Nó được bọc ni lông đấy, thấy không? Tôi nhìn, quả là ghế được bọc ni lông nên tôi ngồi xuống và thấy Eagles đang thắng. Tôi ngạc nhiên lắm vì Dallas được cho là ở cửa trên. Tôi nhớ cậu lắm, Danny nói sau khi ngồi xuống cạnh tôi. Lúc đi, cậu còn chẳng thèm chào tớ một câu. Mẹ tớ đến đón khi cậu đang học ở trong lớp nhạc. Cậu ra khỏi chỗ xấu xa bao giờ? Mới hôm qua, vì cư xử tốt. Tôi nhìn mặt bạn mình, thấy cậu ta nghiêm túc. Vậy là cậu mới ra hôm qua, tớ lại tình cờ đi vào trong khu phố nhà cậu, rồi bị cướp ngay trên phố và tìm được đến đây. Tớ đoán thế, Danny nói. Có phải chuyện kỳ diệu không? Điều kỳ diệu xảy ra vào Giáng sinh, Pat ạ. Ai mà không biết mấy thứ đó chứ? Nhưng chúng tôi chưa kịp nói gì thêm, một phụ nữ nghiêm nghị, nhỏ bé, đeo kính gọng tròn khổng lồ bước vào phòng khách và bắt đầu hét lên. Ôi, thần thánh ơi! Ôi lạy Chúa tôi! Tôi cố thuyết phục cô Jasmine là tôi không sao, nhưng bà đã gọi 911 và rồi tôi được đưa lên xe cấp cứu chở đến bệnh viện Jean Mantel. Khi tôi vào phòng cấp cứu, cô Jasmine cầu nguyện cho tôi và quát tháo nhiều người cho đến khi tôi được đưa vào phòng riêng. Ở đó người ta cởi quần áo tôi rồi làm sạch vết thương. Tôi được cắm ống truyền dịch trong khi kể cho cảnh sát chuyện xảy ra. Sau khi hình chụp tia X cho thấy cẳng chân và xương đùi tôi có vài vết rạn nhỏ, thì mẹ tôi, Kathleen và Jack đến, rồi chân tôi được bọc trong băng bột trắng từ gót chân đến tận hông. Tôi muốn xin lỗi Danny và cô Jasmine vì đã làm hỏng bữa tối Giáng sinh của họ, nhưng mẹ bảo họ đã ra về ngay khi bà đến. Chuyện này làm tôi thấy buồn sau đó. Khi tôi được ra viện, cô y tá đeo lên những ngón chân trần của tôi chiếc tất tím và đưa tôi một đôi nạng. Nhưng Jack đã đẩy tôi trên xe lăn đến chiếc BMW. Vì chân băng bột nên tôi phải ngồi nghiêng ở ghế sau, chân đặt lên lòng mẹ. Chúng tôi đi qua Bắc Philadelphia trong yên lặng, nhưng khi ra khỏi đường cao tốc Driscoll, Kathleen nói, ít nhất thì chúng ta sẽ không bao giờ quên Giáng sinh này. Cô ấy có ý đùa nhưng chẳng ai cười cả. Tại sao không ai hỏi làm sao tôi ở Bắc Philadelphia? Tôi hỏi. Sau một hồi yên lặng, mẹ nói. Tiffany gọi điện từ buồng điện thoại công cộng và kể hết mọi thứ. Trong khi mọi người lái xe khắp Bắc Philadelphia tìm con, thì bệnh viện gọi điện cho bố. Ông ấy gọi vào máy di động của Jack và mọi người đến đây. Vậy là con làm hỏng Giáng sinh của mọi người sao? Con điếm rồ kia đã làm hỏng Giáng sinh của chúng ta. Jack, mẹ nói, mẹ xin con. Eagles có thắng không? Tôi hỏi Jack vì tôi nhớ rằng họ đang dẫn điểm và tôi hy vọng tâm trạng của bố sẽ tốt lúc tôi về. Có, Jack nói vẻ cụp lũng cho thấy nó đang buồn tôi. Eagles đánh bại T.O. và Dallas ngay trên sân Dallas vào đúng ngày Giáng sinh, chắc một vé vào vòng loại trực tiếp. Và Jack, người chưa từng bỏ một trận đấu nào kể từ hồi tiểu học, đã lỡ mất trận đấu có lẽ là hay nhất trong mùa vì nó phải chạy khắp Bắc Philadelphia để tìm ông anh rối loạn tâm thần. Và giờ tôi nhận ra tại sao bố không tham gia tìm kiếm, vì chẳng đời nào ông chịu bỏ một trận bóng quan trọng như vậy, đặc biệt là trận đấu với Dallas. Tôi không cảm thấy tội lỗi gì đây. Đáng ra là một kỳ Giáng sinh thật vui, nhất là khi tâm trạng của bố hẳn phải tốt ghê thường, và tôi chắc mẹ đã chuẩn bị đồ ăn, và Kathleen thậm chí còn mặc áo Eagles. Và tôi lại cứ làm cuộc sống của mọi người rối tung lên. Và có lẽ bọn cướp nên giết tôi đi thì hơn. Và tôi bắt đầu khóc, chỉ khóc thầm thôi để không làm mẹ buồn phiền. Anh xin lỗi đã làm em bỏ lỡ trận đấu, Jack. Tôi nói, nhưng những lời đó làm tôi khóc tận hơn. Rồi chẳng bao lâu tôi úp tay khóc nức nở như một đứa trẻ. Mẹ dỗ về lên cái chân còn nguyên vẹn của tôi nhưng không ai nói gì. Chúng tôi đi đoạn đường còn lại về nhà. Trong yên lặng.
Cô ấy sao rồi?
Sinh nhật của tôi rơi vào thứ Sáu, ngày 29 tháng 12. Buổi chiều, mẹ giúp tôi quấn túi rác vào bên chân bó bột để tôi có thể tắm lần đầu kể từ khi gãy chân. Chuyện này nói ra hơi xấu hổ, nhưng mẹ đã giúp tôi giữ một bên chân bó bột trong khi tôi tắm. Bà che tấm rèm để nước khỏi bắn vào chỗ bó bột, trong khi tôi đứng chân trong, chân ngoài bồn tắm và cố dồn trọng lượng cả cơ thể mình lên cái chân lành. Khi tôi cần xà phòng hay dầu gội thì mẹ đưa. Bà giờ như không nhìn vào cơ thể trần truồng của tôi, nhưng tôi chắc có lúc mẹ đã liếc nhìn, nên tôi cảm thấy kỳ lạ. Đã nhiều ngày không tập tành gì khiến tôi thấy mình nhỏ bé và yếu ớt, nhưng mẹ không nói gì về dòng ngực teo lại của tôi, vì mẹ là một người phụ nữ tốt. Sau khi tôi tắm xong, mẹ giúp tôi mặc chiếc quần nỉ bà đã sửa. Bà đã cắt một bên ống để cái chân băng bó của tôi chui lọt. Tôi cũng mặc vào chiếc áo sơ mi buôn mua ở Gap và mặc áo khoác da mới. Tôi lò cò xuống bậc thềm, chống nạng ra khỏi cửa và vào ghế sau xe của mẹ. Tôi ngồi ngang để chân băng bó được thoải mái. Khi chúng tôi đến tòa nhà Verhees, tôi chống nạng đi vào phòng Cliff, chọn chiếc ghế màu đen, gác chân bó bột lên chỗ kê chân và kể cho Cliff nghe mọi chuyện. Khi tôi kết thúc câu chuyện của mình, Cliff bảo, "Vậy cậu nằm trên giường kể từ hôm Giáng sinh đến giờ à?" "Đúng vậy." "Và cậu không thèm đọc sách hay xem TV gì à?" "Không." "Cậu cũng không tập phần thân trên gì sao? Không nâng tạ à?" "Không." "Thế cả ngày cậu làm gì?" "Tôi ngủ hoặc suy nghĩ. Đôi khi tôi viết, nhưng Jenny cũng hay đến thăm tôi nữa." Tôi đã kể cho Cliff nghe chuyện Chúa đã cho tôi và Jenny gặp lại ra sao. Thậm chí đến Cliff cũng thừa nhận đây là một điều kỳ diệu và có lẽ một tia hy vọng trong lễ Giáng sinh kinh khủng của tôi.
"Cậu và Jenny làm gì khi cậu ta đến thăm?"
"Chúng tôi chơi cờ Pachisi."
"Pachisi ư?"
"Ừ, đó là trò chơi quý tộc của Ấn Độ. Không lẽ ông không biết?"
"Tôi biết cờ Pachisi. Tôi ngạc nhiên là cậu và Jenny chơi cờ với nhau."
"Tại sao?"
Cliff làm mặt hề nhưng chẳng nói gì. "Jenny mang bộ cờ Pachisi từ Bắc Philly đến. Cậu ta đi tàu."
"Thế là tốt nhỉ? Gặp lại bạn cũ thật tốt."
"Tôi rất tiếc khi biết cậu ấy không thể chơi ráp nữa, thậm chí sau ca phẫu thuật thứ hai. Nhưng cô của cậu ấy đã kiếm cho cậu ấy công việc bảo vệ ở chỗ nhà thờ. Nơi này cũng là một trường mẫu giáo. Ban đêm thì cậu ấy đi lau ghế bằng dầu thông, rồi lau sàn, dọn rác và hút bụi, đại loại là như thế. Được cái là giờ người cậu ấy toàn mùi thông. Nhưng Danny ít nói hơn tôi, nhớ hồi còn ở chỗ xấu xa."
"Cậu có kể cho Danny nghe về Tiffany không?" Cliff hỏi.
"Vâng, có chứ."
"Cậu ta bảo sao?"
"Không bảo gì cả."
"Cậu ta không khuyên gì à?"
"Tôi có xin cậu ấy lời khuyên gì đâu."
"Tôi hiểu." Cliff nắng cằm. "Tôi biết ông sắp nói điều mẹ tôi đã kể cho ông."
"Pat này, tôi biết sao cậu mất trí nhớ. Mọi người đều biết."
Ông dừng lại ở đây, đoán định phản ứng của tôi.
"Và tôi nghĩ cậu cũng nhớ nữa, đúng không?"
"Không."
"Cậu có muốn tôi kể vì sao cậu bị mất ký ức không?"
"Không."
"Tại sao?"
"Tôi không nói gì."
"Tôi biết bác sĩ Timbers hàng ngày vẫn kể chuyện này cho cậu như một phần cuộc điều trị. Đó là lý do không bao giờ tôi gợi nó ra. Tôi nghĩ có lẽ cậu sẽ nói về nó khi cậu sẵn sàng. Nhưng cũng đã 5 tháng rồi, giờ chân cậu bị gãy và mọi thứ dường như càng tệ đi. Tôi cảm thấy chúng ta nên thử phương cách khác. Điều mà Tiffany gợi ý về sự chấp nhận là đúng đấy."
"Tôi không nói cách làm của cô ấy là hay ho gì, nhưng cậu thực sự cần chấp nhận chuyện đã xảy ra, Pat ạ. Cậu cần phải chấp nhận."
"Có lẽ bộ phim của tôi chưa kết thúc." Tôi nói. "Vì đôi khi người làm phim đánh lừa khán giả bằng một kết thúc buồn giả tạo, và chỉ khi ta nghĩ bộ phim sẽ kết thúc buồn thì chuyện kịch tính xảy ra, dẫn đến một kết thúc có hậu. Đây dường như là thời điểm phù hợp cho phần kịch tính, nhất là khi hôm nay là sinh nhật tôi."
"Cuộc đời cậu không phải một cuốn phim, Pat. Cuộc đời không phải một bộ phim. Cậu là cổ động viên Eagles. Sau khi đã xem nhiều mùa NFL không thắng được giải Super Bowl, cậu nên biết rằng đời thực thường kết thúc một cách khó chịu." Sao ông có thể nói vậy lúc này, đặc biệt là khi Idris đã thắng 4 trận liên tiếp và đang tiến vào vòng đấu loại trực tiếp, thậm chí là khi McNabb đã chấn thương? Cliff chỉ nhìn tôi gần như sợ hãi và bỗng nhiên tôi nhận ra rằng mình vừa hét lên. Nhưng tôi không khỏi nói thêm, với thái độ tiêu cực như vậy, chuyện sẽ kết thúc một cách khó chịu, Cliff ạ. Ông bắt đầu nói giống như bác sĩ Timbers rồi đấy. Ông nên cẩn trọng thì hơn, hoặc là ông sẽ bị thói bi quan đánh bại. Một hồi lâu im lặng, Cliff trông thật sự lo lắng. Điều đó cũng bắt đầu làm tôi đâm lo. Trên đường về nhà, mẹ bảo mọi người sẽ đến mừng sinh nhật tôi. Bà đã làm bữa tối mừng sinh nhật. Nicky có đến không? Tôi hỏi. Không, Pat. Nicky không bao giờ đến đâu. Mẹ nói. Không bao giờ. Khi chúng tôi về nhà, mẹ đặt tôi ngồi trong phòng khách, trong khi mẹ làm món thịt nướng với khoai tây nghiền cùng đỗ xanh và bánh táo. Bà vẫn cố nói chuyện với tôi, nhưng tôi thực sự cảm thấy không muốn mở miệng. Jack và Kathleen đến trước tiên, và hai đứa cố làm tôi vui bằng cách trò chuyện rất nhiệt tình về đội Burs, nhưng chẳng tác dụng gì. Khi Ronnie và Veronica đến, Emily trèo vào lòng tôi thấy khá hơn đôi chút. Kathleen hỏi Emily, con bé có muốn vẽ hình lên băng bột không? Và khi con bé gật đầu, mẹ đi tìm cây bút và chúng tôi xem bé Emily vẽ. Con bé bắt đầu bằng một vòng tròn xiên xẹo, có thể hiểu được vì chỗ băng bột không được phẳng hay mịn gì. Nhưng rồi con bé tô màu nguệch ngoạc khắp nơi và tôi không biết nó định vẽ gì cho đến khi nó chỉ vào tác phẩm của mình, nói, Pat. Con vẽ hình chú Pat hả? Johnny hỏi. Và khi Emily gật đầu, mọi người cười ồ lên vì trông chẳng giống tôi tẹo nào. Khi chúng tôi ngồi quanh bàn ăn, bố tôi vẫn chưa về nhà. Thậm chí sau trận thắng trước Dallas, gần đây ông vẫn khá xa cách, lại trốn vào trong phòng làm việc. Không ai nhắc gì đến sự vắng mặt của bố, nên tôi cũng chả đã động gì. Đồ ăn mẹ nấu thật tuyệt, mọi người ai cũng nói vậy. Đến một cắt bánh, mọi người hát chúc mừng sinh nhật tôi và sau đó bé Emily giúp tôi thổi nến. Những ngọn nến được cắm thành hình số 35. Tôi thật không tin nổi mình đã 35 tuổi vì tôi nghĩ mình mới 30. Có lẽ tôi chỉ ước mình mới 30 thôi vì lúc ấy tôi vẫn có Nicky trong đời. Sau màn ăn bánh, Emily giúp tôi mở các gói quà. Tôi được mẹ tặng một bàn cờ Pajesi sơn tay bằng gỗ mới tinh. Bà bảo đã mời Danny đến dự tiệc, nhưng cậu ấy phải làm việc. Johnny, Emily và Veronica tặng tôi cái chăn lông cừu có hình Idris. Jack và Kathleen tặng tôi thẻ tập gym ở Philadelphia. Quyển sách hướng dẫn ở trong hộp cho biết câu lạc bộ này có bể bơi và phòng xông hơi, cả sân bóng rổ, sân bóng racquet, mọi loại thiết bị tập tạ và máy móc khác giúp tăng cơ bắp. Đấy là nơi em dẫn tập, em tôi nói. Và em nghĩ chúng ta có thể tập cùng nhau khi chân anh đã khỏi. Dù giờ không quan tâm lắm đến chuyện tập tành nữa, nhưng tôi biết thẻ thành viên là một món quà thật chu đáo, nên tôi cảm ơn Jack. Khi chúng tôi chuyển ra phòng khách, tôi hỏi Veronica về Tiffany. Tiffany thế nào? Tôi hỏi. Tôi thực sự không chắc sao mình hỏi vậy, lời đó cứ tuột ra khỏi miệng, để khi thoát ra rồi, mọi người thôi trò chuyện và một bầu không khí yên lặng bao trùm. Mẹ đã mời cô ấy đến. Cuối cùng mẹ nói, có lẽ để Veronica không cảm thấy khó xử vì chị gái mình không được mời. Tại sao? Jackie hỏi. Để cô ta lại nói dối Pat nữa à? Để anh ấy quay về như vài năm trước sao? Chị ấy chỉ cố giúp đỡ thôi mà, Veronica nói. Chị cô có cách giúp đỡ buồn cười nhỉ? Hồi nào? Kathleen nói với Jackie. Và căn phòng lại trở về yên lặng. Vậy cô ấy sao rồi? Tôi hỏi, vì tôi thực sự muốn biết.